Thy love the calendum tanta reoban, Jesu gantailam trongyan. Vadon ben lam cha cum nyau ta vui ha, nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui mừng hôm nay được tái ngộ cùng với quý vị để chúng ta cậy nhờ ơn Chúa tìm hiểu về đề tài sống với đời sống thiên đàng. Thưa quý vị, tiến sĩ Norman Vincent Peale đã kể lại câu chuyện rằng khi ông đến Hồng Kông, có lần đi ở trên đường phố hẹp, ông thấy một cửa tiệm salmon. Nhìn qua cửa sổ tiệm, ông thấy trưng bày các hình ảnh salmon, nào là cờ, các khẩu hiệu, neo thuyền, dao găm, đầu sọ và mình người trên đuôi cá. Có một cái bảng nhỏ với ba chữ trên đó đã làm cho ông chú ý hơn hết. Ba chữ đó là Born to Lose. Ông tò mò đi vào trong cửa tiệm. Và thật may mắn cho ông vì người chủ tiệm nói được tiếng Anh. Cho nên ông hỏi, có thật người ta muốn xăm những chữ này trên mình của họ thường trực như vậy sao? Người chủ tiệm đáp lại rằng, thưa ông, quả thật là như vậy. Đây, người khách vừa rồi đó, họ muốn xăm ba chữ đó trên ngực của ông ta. Nghe vậy, ông tiến sĩ Peale hỏi rằng, tại sao trên đất này lại có người muốn được cái nhãn hiệu đau buồn, thương tâm như vậy? Người chủ tiệm Hồng Kông nhún vai rồi nói, trước khi xăm mình trên ngực, hãy xăm mình trong tâm trí trước đã. Trước khi xăm mình trên ngực, hãy xăm mình trong tâm trí trước đã. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sự xăm mình trong tâm trí thật là chúng ta đã có từ lâu trước khi xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Quả thật như vua Salomon đã nói, hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thế ấy. Châm ngôn đoạn 23 câu 7. Nếu chúng ta có quyền phép để mà xăm mình trong cái tâm trí của chúng ta, thì chúng ta có cái sự khác biệt biết bao trong đời sống của chúng ta ở tại thế. Đức Chúa Giêsu đã biết điều đó, nên Ngài truyền dạy rằng nước thiên đàng giống như của báo chôn trong một đám ruộng kia. Một người nọ tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình để mua đám ruộng đó. Thánh Kinh Tân Ước Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 44. Sống với đời sống của thiên đàng là một cơ may ở trong trần thế này. Nếu chúng ta sống với đời sống của thiên đàng, chúng ta sẽ được sám bình trong tâm trí, trong tâm hồn của chúng ta. Một sự sám bình ở trong lòng như vậy, điều đó sẽ nói lên rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở với chúng ta, và trên thế gian này không có điều gì đánh bại chúng ta được. Được sanh ra để chiến thắng, born to win, đó là sự sám bình của đời sống thiên đàng trên hạ giới. Born to win, đó là ý nghĩa được làm con của vua trời. Born to win là đời sống thiên đàng, không phải chỉ là một đời sống hiền lành đơn giản, nhưng là một đời sống tốt đẹp nhất cho mọi người nơi trần thế này. Hãy tìm hiểu ý nghĩa của đời sống thiên quốc để chúng ta áp dụng lời cầu ở đất như ở trời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sống động trong đời sống của nước trời có phải đến từ sự khôn ngoan chăng? Salomon khi lên làm vua thì Đức Chúa Trời hiện ra cùng ông và phán rằng: hãy xin điều gì ngươi muốn, ta ban cho ngươi. Salomon thưa cùng Chúa rằng: xin ban cho kẻ tôi tới Chúa tấm lòng không sáng để phân biệt điều lành, điều dữ. Phúc Âm Cựu Ước sách Các Vua thứ nhất đoạn 3 câu 5 câu 9. Lời cầu xin của Salomon đã nói lên mức độ ham thích yêu chuộng về sự khôn ngoan của Salomon là dường nào. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã thỏa đáp điều đó là điều mà ông cầu xin. Quả thật, vua Salomon đã khôn ngoan đáo để, khôn ngoan suốt chúng, đến nỗi không một ai có thể sánh được. Tuy nhiên, sự khôn ngoan ngọ hạn đó có tạo cho Salomon một thế đứng trong đời sống của thiên đàng chăng? Ta hãy xem trong Thánh Kinh Cựu Ước Các Vua thứ nhất đoạn 11 câu 5 đến câu thứ 11. Salomon làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Salomon cúng thờ Ác-tạc-tê, nữ thần của dân Sidon, và thần Minh-côm là thần đáng gớm ghiếc của dân A-môn, chẳng vâng theo Đức Giê-hô-va cách trọn lành như David cha của người đã làm. Bây giờ Salomon lại xây cất tại trên núi đối ngang Jerusalem một nơi cao cho kê mắp vật đáng gớm ghiếc của dân Moab và cho Molad vật đáng gớm ghiếc của dân Amon. Vua cũng làm như vậy cho hết thảy các hoàng hậu ngọa ban của mình, sông hương và tế lễ cho thần của chúng. Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Salomon bởi vì làm người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo cùng người rằng chớ theo các thần khác, nhưng người không vâng theo lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán cùng Salomon rằng: bởi vì ngươi đã làm điều này, không giữ giao ước và luật pháp của ta đã truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi và cho kẻ tôi tới ngươi. vua Salomon đã làm những sự sai lầm trầm trọng trong khi ông lãnh đạo quốc gia. Một ở trong vấn đề đó là ông đã cưới 900 hoàng hậu và cung phi. Điều tệ hại hơn nữa là ông chấp nhận những thần ngoại bang do mỗi bà vợ của ông đem vào lãnh thổ cai trị của ông, khiến cho ông đứng vào hàng ngũ của kẻ ác, chứ chẳng phải sống một đời sống của thiên đàng. Vâng, thưa quý vị, sự khôn ngoan thông sáng không phải là chìa khóa của đời sống hạnh phúc như thiên đàng, vì không có một nhân vật khôn ngoan nào được nên trọn lành cả. Trong đời vua Triệu Dược có một tăng trạng nguyên xuất chúng, văn võ song toàn. Nếu so sánh ở trong 100 năm thì mới có được một tên quan trẻ tuổi, tài cao tác tướng sáng ngời, ăn nói lưu loát và đối đáp lanh lợi thông suốt. Nhờ vậy mà được vua trọng dụng, quan tướng trong triều ai ai cũng khâm phục trọng nể. Những ngài tầm sự với bao chuẩn để học hỏi đường lối xử án của bao đại nhân. Trương Ngọc Hà tỏ ra thông thạo lục lệ, lý luận vững chắc, khiến cho bao chuẩn phải khang phục mừng thầm. Trương Ngọc Hà vốn là đứa con rơi do một vị đạo trưởng tình cờ ghé vào quán trọ, bị cưỡng ép vào phòng với một cô gái cũng bị áp lực phải tiếp khách. Trong đêm tại quán trọ, đạo sĩ vẫn giữ gìn giềng mối đạo đức. Trong lúc cô gái ngủ say, đến sáng thức dậy, cả hai mới tìm hiểu nhau. Cô gái cảm kích con người đạo sĩ đứng đắn, cô cảm động dâng hiến cái đời trinh triết cho đạo sĩ. Và kết quả cô gái mang thai rồi bị đuổi khỏi quán trọ. Còn đạo sĩ thì ngang dọc tứ phương chẳng hay biết gì cả. Cô gái sanh con vì không tiền bạc, phải ăn xin, nuôi con cũng không no đủ. Cô bèn bán thân làm điếm để nuôi con. Và cuối cùng sau đó, cô cho con mình cho một nhà buôn làm con nuôi. Đứa con nuôi không lớn khôi ngô. Người cha nuôi bằng mua chức quan để con được học hành, hầu thi đỗ ra làm quan. Sau khi thi đỗ làm quan, Trương Ngọc Hà được mẹ tìm đến nhận con và kể đầu đuôi. Ngọc Hà cảm thấy quá khứ không như chàng tưởng nên không chấp nhận, lại gạt gẫm mẹ cho uống thuốc độc thủ tiêu. Có một người bạn của mẹ anh và người cha nuôi thường đưa thơ qua lại từ trước. Ngọc Hà biết được liền ra tay chém giết và sau đó giết luôn người cha nuôi. Bất cứ ai mà biết quá khứ của Trương Ngọc Hà thì đều bị chàng ta ra tay sát hại. Và cuối cùng, bao công đã tìm ra chứng cớ, Trương Ngọc Hà hết đường chối tội, liền bị tước áo mão làm quan và chịu tội tử hình. Vâng, thưa quý vị, chớ cậy sự không ngoan mà giết chết cái tình cốt nhục, tình cảm với nhau. Chớ cậy sự không ngoan mà xây đắp một cái danh vọng ở trên đời này. Vì sự khôn ngoan hay trí đức không phải là chìa khóa của cuộc đời này, huống chi là sống đời sống thiên đàng. Cho nên ở đây chúng ta không lấy làm lạ về sự tuyên xưng của thánh đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô thiết đoạn 1 câu thứ 20 rằng: người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại chăng? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Nên Ngài đành lòng dùng sự dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy nơi Ngài. Và cuối cùng, thánh đồ Phaolô đã tuyên bố sự không sáng không cứu chúng ta được, mà chỉ có đức tin mà thôi. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ. Tin rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta trong quyền phép của Đức Thánh Linh. Tin rằng Đức Chúa Trời làm cho mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mấy Ngài. Bà Florence Nightingale là một ái nữ của một gia đình quyền quý giàu có tại London, Anh Quốc. Vào năm 1831, bà vừa đúng 31 tuổi. Bà rất thông minh và có một tương lai rạng rỡ. Thế mà trong nhật ký, bà viết những lời sau đây: "Tôi không mong muốn gì cả trong ngày hôm nay, ngoài sự chết mà thôi." Bà vứt bỏ tất cả để sẵn sàng buông tay. Nhưng bà ta tự thay đổi. Bằng cách nào? Bà tự kiểm điểm đời sống của bà. Bà ta cảm nhận tiền bạc và địa vị trong xã hội không có nghĩa lý gì đối với bà cả. Rồi bà ta nhìn lại khả năng của mình. Bà ta quyết định phải giúp đỡ dân chúng. Bà ta muốn làm một người y tá. Cha mẹ của bà nói rằng làm y tá là quá hèn hạ. Xong bà sẵn sàng chấp nhận. Bà ta trở thành một người điều dưỡng. Có lần mẹ bà viết: "Chúng tôi là hai con vịt. Chúng tôi lại sanh con ngỗng ngoan." Nhưng bà Florence đã nghĩ khác. Bà viết thơ trả lời cho mẹ rằng mẹ nghĩ vậy không đúng. Đối với Florence này không phải là con ngỗng ngoan mà là con chim ưng. Rồi chiến tranh xảy ra, bà quyết định đi ra trận để có thể giúp gì được gia đình bà, ngăn cản, cho rằng bà bị quỷ ám hoặc là nạn nhân của bệnh khủng hoảng thần kinh. Bà bắt cần dư luận cho bà là đồ điên. Nhưng 3 năm làm việc với những người thương binh, bà lau sạch những vết máu, băng bó những tay chân thương tích. Bà không ngưng tại đây. Bà về nhà năm 1859 và bắt đầu viết sách và ấn hành những ghi chú của bà phải làm thế nào các nhà thương được có tác dụng hữu hiệu hơn. Các nhà thương đều làm theo cái sự hướng dẫn của bà. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đã hơn một thế kỷ qua, tôi và quý vị vẫn còn hưởng được cái phúc lợi về công việc làm của bà đã để lại. Bà Florence biết thế nào để sống trong một đời sống thiên quốc. Nước của Đức Chúa Trời không phải điều mà chúng ta xây dựng tìm kiếm. Vì trong Thánh Kinh không có một chỗ nào nói rằng chúng ta có thể làm nên nước Chúa, chúng ta có thể xây dựng nước Chúa. Nhưng Thánh Kinh bảo rằng chúng ta thấy nước của Đức Chúa Trời, đi vào nước của Đức Chúa Trời, nhận lãnh nước của Đức Chúa Trời. Và sau khi nhận lãnh nước của Đức Chúa Trời, chúng ta phải công bố nước của Đức Chúa Trời. Chứ không thể nào dùng sự khôn ngoan, dùng cái mánh lới, dùng cái sự lanh lợi của trí óc để mà xây dựng nước của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thiết lập nước của Ngài. Nó là nơi mà chúng ta sẽ thấy, đi vào đó, tiếp nhận lấy, và chúng ta công bố nước của Đức Chúa Trời qua cái đời sống của chúng ta và qua cái lời nói, qua cái hành động, cái thái độ, cái nếp sống của chúng ta hàng ngày. Bởi thế cho nên Đức Chúa Giêsu phán: ở đất như ở trời. Chúng ta có thể bắt đầu cái đời sống thiên đàng ngay trong giờ phút này của ngày hôm nay. Không phải là bởi sự khôn ngoan, không phải là bởi công sức của chúng ta, nhưng bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Ngài là cái cửa để chúng ta đi vào nước của Đức Chúa Trời. Ngài là quyền phép để chúng ta có thể được cải biến cái đời sống, và chúng ta sống một cái đời sống thiên đàng nơi hạ giới. Có hai mẹ con kia làm nô lệ đương đi ở trong rừng, họ khát nước dữ dội, họ không tìm được nước vì hạn hán quá lâu rồi. Người mẹ nô lệ bằng cầu nguyện, rồi sau đó không bao lâu bà tìm được suối nước. Từ ngày đó cho đến nay, cái suối đó không hề khô cạn. Dầu cho hạn hán lâu bao nhiêu đi nữa, nó vẫn đủ đầy nước. Và ngay tại đó, họ xây cất một ngôi đền thờ. Và người trong cộng đồng đó nói rằng, cái suối đó là dấu hiệu về sự hiện diện và sự quan phòng của Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời toàn năng. Và thưa quý vị, hội thánh đó không bao giờ có một sự rắc rối xảy ra giữa những thành viên sinh hoạt ở trong hội thánh suốt trong 200 năm qua. Đức tin đã gìn giữ họ. Đó là năng lực của đời sống thiên đàng nơi hạ giới. Họ quả thật được xăm mình trong tâm não, trong tâm trí, trong tâm hồn rằng Đức Chúa Trời chăm sóc họ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đặt cái niềm tin nơi Chúa, và trong tâm trí của chúng ta luôn luôn nghĩ rằng born to win, không phải bởi cái năng lực, cái kiến thức hay là cái công sức khôn sáng của con người, bằng là bởi đấng làm cho mọi sự hiệp lại để có ích. Chúng ta là những kẻ yêu mến Chúa, sẽ được Ngài ban cho quyền lực để sống một đời sống thiên đàng nơi hạ giới, làm sáng danh vinh hiển Đức Chúa Trời toàn năng, toàn trí, toàn thiện, toàn mỹ, và chúng ta được cứu ở trong Ngài, mà Ngài sẽ trở lại trần gian này. Amen.
Thank you.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.